Không còn giờ để chần chừ. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Trong lớp giáo lý Chúa Nhật, giáo lý viên trình bày cho các em nhỏ bài học về phần thưởng thiên đàng và triều thiên vinh quang dành cho những ai có đức tin và sống cuộc đời lành thánh. Trước lúc ra về, giáo lý viên hỏi lại: "Bây giờ các em cho cô biết ai sẽ nhận được triều thiên lớn nhất trên nước trời?" Tất cả im lặng. Sau đó một đứa trẻ mặt mũi phương phi đứng lên trả lời: "Thưa cô, người nào đầu to nhất?" Một giáo lý viên khác hỏi các học viên của mình: "John, nói cho cô biết, trước hết chúng ta phải làm gì để được ơn tha tội?" John lý nhí trong miệng: "Thưa cô, chúng ta phải phạm tội trước đã." Lại một giáo lý viên khác nêu lên câu hỏi: "Các em nghĩ một miền đất chảy sữa và mật thì sẽ như thế nào?" Một đứa bé trả lời: "Thưa cô, nhầy lắm." Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói những câu nghe khá nhầy với những tội nhân tai to mặt lớn, những người đạo đức, những người thường xuyên đến nhà thờ, những chức sắc hàng đầu trong đạo vào thời của người. Trong toàn bộ phúc âm, những lời Chúa Giêsu kết án thói giả hình bao giờ cũng nghiêm khắc và không khoan nhượng. Chúa nói: "Các ngươi giả mà không sống. Các ngươi chất những gánh nặng không thể vác nổi lên vai kẻ khác, còn chính các ngươi thì dù một ngón tay cũng không động vào. Mọi việc các ngươi làm đều mong cho người ta trông thấy. Các ngươi thích chỗ đầu trong các đám tiệc, chỗ nhất trong các hội đường. Các người nộp thuế thập phân nhưng lại bỏ qua những điều can hệ hơn như công bằng, nhân ái và lòng tin. Hỡi những kẻ lừa lòng, ngu xuẩn mù tối, dẫn đường đuôi mù, các người giống như những mồ mả tô vôi, bên ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong nhơ nhấp và đầy xương kẻ chết. Các người bên ngoài đạo hạnh nhưng bên trong đầy những gian tà." Một lần nữa, chúng ta hãy để ý những lời đanh thép của Chúa Giêsu đã không nhắm vào những kẻ vô thần, những kẻ chủ trương bất khả tri, các phạm nhân đủ loại hoặc các tội nhân công khai. Những lời ấy nhắm thẳng vào các vị chức sắc tôn giáo đáng kính, là những người công khai tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa, những người công khai tuân giữ luật đạo, những người công khai tham dự các nghi thức phụng vụ. Và như vậy, hình như những lời ấy cũng đang nhắm vào chúng ta. Chúng ta tin Thiên Chúa, chúng ta cố gắng tuân hành các giới răn, chúng ta giữ ngày hưu lễ. Vậy mà Chúa Giêsu lại coi những người sống như thế là những tội nhân gớm ghiếc nhất. Tại sao vậy? Bởi vì những người này dùng đạo thánh để phô trương nhân đức của mình. Họ sống đạo theo văn tự, chứ không theo tinh thần, sống bằng cái đầu chứ không phải bằng trái tim. Họ tôn nhận Thiên Chúa nhưng lại loại trừ Thánh Thần Thiên Chúa. Họ lợi dụng Thiên Chúa để mưu tìm sự tôn trọng của công chúng, và tệ hơn nữa, để củng cố cho óc tự mãn của mình, họ đề cao cung cách cử hành hơn là ý nghĩa của các nghi lễ. Họ phô trương hình ảnh nhân đức hơn là sống nhân đức thực sự. Họ lúc nào cũng bận tâm điều chỉnh những hào quang trên đầu to của mình. Và vì quá ích kỷ, vụ lợi và kiêu hãnh, họ không sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Từ đầu trong phúc âm, trước khi Chúa Giêsu khởi sự sứ vụ công khai của người, Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong sa mạc, chuẩn bị con đường cho Chúa đến và đã kêu gọi: "Hãy sám hối vì nước trời đã gần." Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói với những người đi nhà thờ, những người đạo đức nhưng đầy tự mãn, hãy sống theo lời của Gioan. Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin Ngài. Gioan đã dạy họ điều gì? Gioan dạy: Hãy loại bỏ mọi giá trị đã đưa đẩy cuộc sống chúng ta vào con đường phục vụ cái tôi ích kỷ. Ngài bảo chúng ta, hãy sống theo một hệ thống giá trị phù hợp với Thánh ý Thiên Chúa. Ngài bảo chúng ta, hãy thừa nhận bản tính phàm nhân mỏng giòn, thân phận tội lụy triền miên và nhu cầu nài xin ơn tha thứ. Người bảo chúng ta, hãy từ bỏ mọi dấu vết của thái độ trịch thượng, kiêu hãnh và tự mãn. Chúa Giêsu nặng lời chỉ trích nhóm biệt phái vì họ có một lối sống đạo đề cao chính mình và vì giống như những kẻ chỉ biết đến mình, họ tự cho mình là thông hiểu mọi sự. Thánh Kinh là một kho tàng bất tận về những hiểu biết liên quan đến Thánh ý Thiên Chúa và thực hiện Thánh ý ấy. Nếu đọc Thánh Kinh thường xuyên, anh chị em sẽ nhận ra Thiên Chúa luôn có những điều mới mẻ dành cho chúng ta. Trong giờ giảng lễ Chúa Nhật, một đứa trẻ khóc thét lên. Người mẹ vội vã bế con đi về phía cửa nhà thờ. Vị giảng thuyết gọi theo, đứng lại, đứa trẻ không làm tôi khó chịu gì đâu. Người mẹ quay lại và thưa, thưa cha, nhưng mà cha làm nó khó chịu. Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã có những lời gây khó chịu đối với chúng ta. Chúa xác quyết những cô gái điếm, những bọn trộm cướp trên thế giới này gần gũi ơn cứu rỗi hơn là chúng ta, những cột trụ của giáo hội. Chúa đã nói với nhóm biệt phái, ta bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Điều này có làm chúng ta ngạc nhiên không? Chúa Giêsu thực sự đang nói điều gì? Chúa nói những cô gái điếm và những hạng trộm cướp, tức là người thu thuế, những người được Chúa gọi chung là tội nhân. Họ là những người biết mình tội lỗi. Còn nhóm biệt phái, ngược lại, không chịu nhận tội lỗi của họ. Những tội nhân kia ít ra cũng biết mình cần ơn tha thứ, trong khi những kẻ giả hình không thừa nhận gì cả, kể cả nhu cầu cần ơn tha thứ. Chúa Giêsu không yêu cầu chúng ta quy tụ lại để phô trương những nhân đức của chúng ta cho thế giới. Người yêu cầu chúng ta nhìn nhận tội lỗi của mình trước mặt thế giới. Người yêu cầu chúng ta thừa nhận chúng ta không hiểu biết mọi sự. Người yêu cầu chúng ta hãy luôn lắng nghe lời Chúa với một thái độ trông đợi. Người yêu cầu chúng ta hãy nhớ rằng lời Chúa đầy những điều ngạc nhiên kỳ thú. Gioan Tẩy Giả vào sa mạc và rao giảng sự sám hối. Ngài kêu gọi những ai theo Ngài, hãy sám hối vì nước trời đã gần. Đám đông dân chúng liền hỏi lại, vậy chúng tôi phải làm những gì? Gioan đã cho họ câu trả lời thật đáng ngạc nhiên cả với nhiều người trong chúng ta nữa. Ai có hai áo hãy chia sẻ với người không có. Ai có của ăn cũng hãy làm như vậy. Ơn tha thứ, tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa luôn dành sẵn cho chúng ta tùy mức độ chúng ta rộng mở tâm hồn để tha thứ, yêu thương và nhân ái đối với mọi anh chị em của chúng ta. Chúng ta không thể phân chia cuộc sống Kitô giáo thành nhiều mảnh vụn tách rời. Chúng ta không thể kính mến Thiên Chúa hôm nay và để mai mới yêu thương anh chị em. Chúng ta không có cách nào khác để kính mến Thiên Chúa ở đây và yêu thương anh chị em chung quanh ở kia. Tất cả hợp một với nhau, tất cả gắn kết không thể tách rời trong một tình yêu, một linh hồn, một thân xác và một tâm trí. Sự sám hối thiêng liêng đòi hỏi một thái độ dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa và phục vụ tha nhân ngay lúc này. Chuyện kể về một vị giám mục Oxford rất trịnh thượng. Một ngày kia bị một thằng ranh con rách rưới chặn lại. Vị giám mục hỏi, này con, ta có thể làm gì giúp con? Thằng nhóc trả lời, xin hỏi ngài, bây giờ là mấy giờ rồi? Vị giám mục béo tốt, vất vả móc chiếc đồng hồ ra và bảo, bây giờ là 5:30. Thằng nhóc tinh quái, mắt liếc nhanh nhìn vị giám mục đẫy đà rồi nói: đến 6:30 ông sẽ xa hỏa ngục cho mà coi. Nói xong nó chạy biến đi như một mũi tên rồi quẹo sang đường khác. Vị giám mục vừa bỡ ngỡ vừa tức giận, chiếc đồng hồ quả kít còn đeo lủng lẳng, ục ịch đuổi theo. Khi vừa chạy đến ngã tư, vị giám mục đâm sầm vào một người đang rộng tay đi ngược chiều. Đó là vị giám mục đáng kính của giáo phận London. Giám mục London hỏi: này đức cha Oxford, sao lại hối hả khác thường thế này? Vị giám mục kia tức giận đáp: cái thằng ranh con quỷ tha ma bắt, tôi bảo nó bây giờ là 5:30, nó lại bảo đến 6:30 tôi sẽ xa hỏa ngục. Giám mục London cười xòa, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch: như vậy cần gì phải vội, đức cha còn gần 1 tiếng đồng hồ nữa cơ mà. Đây là giờ sám hối vì nước trời đã gần, không phải anh chị em còn gần 1 giờ đồng hồ nữa đâu. Chúng ta không còn giờ để chần chừ.